hãy công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn rằng tất cả mỗi người chúng ta cũng đều nghe biết nhiều thông tin về cái đại dịch Corona. Ngày đây người ta mới đặt tên cho nó là COVID-19. Và tức là Coro rồi Vi tức là virus, và D đằng sau tức là đại dịch COVID-19. Nhưng mà có một nhân vật chắc chắn mọi người đều đã biết, đó là anh bác sĩ Lý Văn Lượng. Anh từ cuối tháng 12, chính xác là 31 tháng 12, anh đã lên tiếng báo cho mọi người biết rằng đây là nguy cơ một đại dịch, và nó cũng sẽ ngang ngửa với đại dịch SARS trước đây. Thế là người ta nói đến chính quyền quan tâm đến sự an nguy hơn là bệnh tật, nên đã yêu cầu và bắt buộc anh phải làm một bản cam kết thú nhận rằng tôi đã bịa đặt khiến gây cho mọi người hoang mang. Anh cùng với 7 người khác được gọi là tội đồ, là người bị chép vào cái tội là bịa đặt. Thế nhưng rồi khi anh qua đời thì biết bao nhiêu người bắt đầu phải lên tiếng. Người ta nói rằng giá mà ngày đó có những người nghe tiếng nói của anh thì đại dịch nó đã không bùng phát đến độ như vậy. Người ta đã có thể kiểm soát được sớm hơn và không đi đến một cái thảm họa như hiện nay. Thống kê sáng nay chúng ta đã biết số người mắc bệnh đã lên đến ngót 70.000 và số người chết đã là 1.668. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên ta biết rằng là chúng ta đang sống trong cả một cái mùa đại dịch đó, và đất nước của chúng ta thì cũng có biết bao nhiêu những thông tin liên quan đến vấn đề phòng ngừa, phòng tránh ở đây. Các lớp học còn đang nghỉ đến cuối tháng 2. Tuy nhiên có một chi tiết mà tôi cũng mới khám phá ra gần đây, đó là anh Lý Văn Lượng là một người Kitô hữu. Tôi không đủ thông tin để khẳng định anh là một người Công giáo, nhưng tối thiểu là Kitô hữu, không phải Công giáo thì cũng là Tin lành, dựa trên cái bài thơ được gọi là Tuyệt mệnh của anh trước khi chết. Tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi vẫn có cha, có mẹ, có con thơ và một người vợ đang mang thai sắp sinh, nhiều bệnh nhân trong phòng khám. Tôi chẳng muốn trở thành anh hùng, tôi chỉ muốn là bác sĩ để không nhìn cái thứ virus này làm tổn thương đồng nghiệp và những người vô tội. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Làm thế nào, vì tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ tôi, và người vợ của yêu dấu của tôi sẽ không có chồng ở bên cạnh. Vâng, đúng thế. Nhưng mà ta thấy trong cái lời thơ của anh cũng toát lên một cái niềm tin rằng ai có thể biết mình sắp chết. Linh hồn tôi sẽ ở trên thiên đàng, nhìn xuống chiếc giường trắng với cơ thể của tôi nằm trên đó, và nhiều khuôn mặt quen thuộc của cha mẹ, của người vợ của tôi. Và lời của anh cũng khẳng định như là một cái niềm tin là anh đi đến đâu, có một ánh sáng trên trời, cuối ánh sáng đó là thiên đường mà người ta thường nói đến. Tôi chưa muốn đến đó, tôi muốn sống trên quê hương của tôi ở Vũ Hán, vì ở đó có ngôi nhà tôi mới mua, tôi vẫn đang phải trả tiền vay hàng tháng. Chắc chắn tôi sẽ ra đi, người ta sẽ thấy cơ thể của tôi đặt trong một cái túi như nhiều đồng bào của tôi bị đầy vào lò lửa thiêu lúc bình minh. Xin tạm biệt những người tôi yêu mến. Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa, có ai một lần nhớ đến rằng có người đã cố gắng nói sự thật càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa, người ta sẽ học đứng thẳng, không còn để những người tử tế phải đau khổ vô tận. Và đoạn kết thì anh trích nguyên văn trong thư của Thánh Phaolô, thư thứ 2 của Timôteô: tôi đã thi đấu trong cuộc đấu cao đẹp, tôi chạy hết chặng đường, giữ vững niềm tin, giờ đây tôi chỉ đợi vòng hoa của người công chính mà Chúa dành cho tôi. Thư thứ 2 Timôteô đoạn 4 câu 7 và 8. Vâng, Ta có thể thấy được chân dung của bốn nhân vật đã thấu hiểu điều mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay, thư gửi tín hữu Côrintô. Khi Ngài phân biệt về hai cái thứ khôn ngoan của thế gian và những thủ lãnh của thế gian này chắc chắn đưa đến diệt vong. Còn khôn ngoan của chúng tôi giảng dạy là cái khôn ngoan của mầu nhiệm Thiên Chúa, và cái khôn ngoan đó người ta không biết, vì thế người ta mới đóng đinh Chúa Kitô vinh hiển vào thập giá. Vâng, cái khôn ngoan mà Thánh Phaolô nói đến là khôn ngoan của những người Kitô hữu theo chân của Đức Kitô, mời Đức Kitô đi lên thập giá, nhưng mà để đem lại sự sống cho mọi người. Và đó cũng là cái khôn ngoan của bao nhiêu vị tôn giáo trong giáo hội suốt 20 thế kỷ qua. Những con người cũng chọn lựa giữa sống và chết, đó là điều ta thấy trong sách Khôn Ca. Trước mặt con, Chúa sẽ đặt lửa và nước, con muốn gì đưa tay mà lấy. Trước mặt con, cửa sinh và cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Tôi đang nhớ đến những người tín hữu ở Nam Định, 500 binh lính Trịnh Quang Khanh, sau một bữa khao ăn thì chỉ hai cánh cửa, một bên gọi là cửa sống, một bên là cửa chết. Cửa sống là để một cây thập giá đi ngang, đạp lên cây thập giá đi ra ngoài thì sẽ được sống. Còn cái cửa bên này gọi là cửa chết thì gồm có gông, cùm, xiềng xích, gươm đao đầy đe dọa. Và đúng là chọn lựa giữa sống và chết, giữa nước và lửa, giữa là dấn thân hy sinh hay là đành chấp nhận như vậy. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng ta rằng anh em hãy nên công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái. Thực ra thì Đức Kitô đến không phá đổ luật lệ cũ. Ngài nói rằng tôi đến không phải bãi bỏ luật Môi-se nhưng mà làm kiện toàn nó. Và cái kiện toàn của Đức Giê-xu đó là không thể giữ cái luật theo một cái hình thức bên ngoài mà phải giữ được cái tinh thần của lệ luật. Cụ thể như việc Ngài vi phạm ngày Sa-bát để chữa lành cho những bệnh nhân, việc Ngài nói các tông đồ vi phạm ngày Sa-bát khi bứt lúa để qua cơn đói, Ngài cũng đã sẵn sàng mà đối diện với cái việc người ta khiển trách các môn đệ rửa tay, rửa chân trước bữa ăn, rằng cái gì từ bên ngoài vào không làm cho người ta ô uế, mà cái ô uế là từ bên trong mà ra. Và thực ra thì chúng ta thấy qua mọi thời những người tin vào Đức Kitô thì vẫn giữ được một cái niềm tin, một cái sự hăng say, hăng hái, một cái sự khôn ngoan của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô khẳng định người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, người La Mã tìm trật tự, còn tôi rao giảng sự điên rồ của Đức Kitô. Và một nơi khác Ngài nói cái điên rồ của Đức Kitô chính là sự khôn ngoan, vì chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. Vâng, bên cạnh cái cơn dịch Corona, có lẽ chúng ta nghe đe dọa nhiều và chúng ta nói nhiều đến chuyện phòng chống, nhưng mà chúng ta quên mất một cái mảng sáng khác của biết bao nhiêu những con người rất nhiệt tình, rất thiện chí, và tôi gọi rằng đó là những con người dám sống tử tế trong ngày hôm nay. Hàng ngàn những tài xế taxi tình nguyện tham gia vào cái đoàn lưu động thường xuyên chở các bác y bác sĩ đến bệnh viện. Hàng ngàn những shipper mỗi ngày đưa lương thực đến tiếp tế cho những bác sĩ này. Hình ảnh cho đến ngày hôm nay người ta đo đến 1.500 bác y bác sĩ đã bị nhiễm bệnh. Và hình ảnh của những bác sĩ làm việc mệt mỏi 8 tiếng đồng hồ, rồi tối đến là cũng chung nhau một cái khu vực nằm chen chúc, gọi làm như cá đối vậy. Và có những bác sĩ dấn thân phục vụ đến độ là đeo bỉm luôn để không phải mất thời giờ cho những cái sinh hoạt phụ để có thể chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Tôi nhớ đến hình ảnh của 150 y bác sĩ của Thiểm Tây đã tham gia vào một cái đội tình nguyện đến Vũ Hán, đến trong tâm của cơn dịch để thi hành cái nhiệm vụ của mình. Và một cái ông bác sĩ ở đó có kể rằng: tôi đi trong tiếng khóc của vợ con tôi, nhưng tôi nói rằng em hãy an tâm, vì là người hiểu biết, anh sẽ trở về một cách an toàn. Và ta có thể nói đó rằng giữa một cái cơn dịch thì bên cạnh đó những cái mảng sáng vẫn lớn hơn của những tâm hồn của những con người sống yêu thương, sống bác ái. Và tin mừng của Chúa ngày hôm nay cũng gợi lại cho chúng ta cái điều đó. Cái luật mà quan trọng nhất là nó phải bắt đầu từ trái tim, từ tâm của chúng ta. Tôi đang nhớ đến một cái lời kinh hàng ngày khi chúng ta dâng lễ, chúng ta đọc. Giáo hội nhắc nhở cho chúng ta đấy, kinh cáo mình đầu lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa, mọi tôi đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vâng, luật có thể tóm lại trong bốn nội dung ấy. Bình thường ta nói đến tội lỗi là hành động xấu, nhưng mà hành động xấu nó đi từ cái tư tưởng xấu, nó đi từ cái lời nói xấu. Và ta thấy rằng cái sự công chính nó phải bắt đầu từ trái tim của chúng ta, từ một tình yêu mến đối với Thiên Chúa, một tình yêu mến đối với con người. Và ở đây ta sẽ hiểu được lời Chúa nói rằng tại sao mà anh em khiển trách người khác, giận anh em mình thì cũng đáng đưa ra tòa. Và tại sao lại chỉ có suy nghĩ trong lòng mà thèm thuồng người phụ nữ đã là ngoại tình, vân vân. Và ta thấy đó, cái lề luật của Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta, cái sống công chính nó khởi từ trái tim của chúng ta. Một tình yêu mến với Thiên Chúa, một tình yêu mến đối với con người. Và từ đó nó sẽ định hình cho tất cả những suy tư của chúng ta trong tư tưởng, trong lời nói. Công chính trong lời nói không xúc phạm bên ai khác, lời nói để gây nên sự hòa thuận, lời nói nối kết con người với con người, lời nói đem lại lời chúc bình an. Và đi đến hành động của chúng ta luôn luôn thể hiện sự công bằng và bác ái. Thực ra thì chúng ta cũng đừng quên, 10 điều răn Đức Chúa Trời ngày xưa thì có 2 điều sau là đã nói đến cái tội trong tư tưởng. Thứ 8, chớ làm chứng dối. Thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Và thứ 10, chớ tham của người. Và cái tội nó bắt nguồn từ chính trong cái tâm của chúng ta. Trước tiên chúng ta phải có một cái sức mạnh nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, bên cạnh những lời nhắc nhở chúng ta phòng tránh dịch bệnh, thì người ta cũng cho chúng ta nhiều cái chỉ dẫn, mà tôi nghĩ là những chỉ dẫn cũng hữu ích nếu áp dụng vào đời sống thiêng liêng. Đó là để chiến thắng corona, trước tiên hãy lo cho mỗi người giữ được một cái sức, ta gọi là sức đề kháng của mình, ăn đủ, ngủ đủ, vân vân. Và ta tự nhiên có sức đề kháng để nếu phải đối chọi với nó ta có thể chiến thắng được. Rồi cái thứ hai như là mở cửa thật sáng để ánh sáng trời tự nhiên vào thông thoáng. Và ta cũng biết là virus corona nó không chịu được nhiệt độ lớn. Thì như thông tin hiện nay, Phi Châu vẫn không ai mắc bệnh này vì ở đó nhiệt độ nắng quá. Rồi bên cạnh ta cũng thấy đó là sự phòng chống chỉ lẫn cho nhau. Vâng, ta đề phòng. Và từ cái sự đề phòng đó, con đường tội lỗi và đạo đức của chúng ta cũng vậy. Trước tiên để tránh tội, người ta phải tránh dịp tội, tránh những nguy cơ có thể đi đến tội lỗi, và phải xây dựng trong đời sống của mình có một cái nội lực, có tình yêu của Thiên Chúa. Từ đó tư tưởng của chúng ta luôn luôn chính đáng, lời nói của chúng ta luôn là bác ái, và hành động của chúng ta luôn hành động như lòng Chúa mong muốn. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta sống tin mừng ngày hôm nay khởi từ trái tim của chúng ta, gắn kết với Chúa hơn, và cũng theo sự khôn ngoan của Đức Kitô, để trong cuộc sống khi cần thiết chúng ta cũng sẵn sàng để đi theo thập giá của Thầy Chí Thánh như những người môn đệ đích thực. Amen.